Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 416. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 15 tháng 5 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Lạc Phụ. Biên tập: Minh Trí. Xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Câu thứ 5 trong trường hàng thần chủ phương. Dĩnh đoạn mê hoặc chủ phương thần, đắc thị hiện đẳng nhất thiết chúng sanh, sổ danh hiệu, phát sinh công đức giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương chú giải: Thánh nhân vô danh, tùy vật lập danh, quý tại sinh đức, cập diệt hoặc nhĩ. Từ đây chúng ta có thể thể nghiệm được sâu sắc. Cái gọi là danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Trong kinh Hoa Nghiêm có rất nhiều Phật Bồ Tát, đại chúng thiên thần, danh hiệu rất nhiều. Vị thần chủ phương này, danh hiệu của Ngài là Dĩnh Đoạn Mê Hoặc. Danh là thứ vô thường, ngay cả Lão Tử cũng nói: danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo. Không chỉ danh là danh giả, mà hình cũng là hình giả, hình trạng cũng là giả. Trong từng sát na đều đang biến đổi, không có thứ gì là chân thực. Trong Phật Pháp có nói với chúng ta về định nghĩa của chân và vọng. Thứ vĩnh hằng bất biến là chân, phàm những gì biến hóa đều là hư vọng. Chân thì chỉ có tự tính là chân, bản tính chân như là chân. Một số tôn giáo của chúng ta, thậm chí là đối với một số người có căn tánh nhanh nhạy, họ biết thân không phải là ngã. Cái gì là ngã? Linh tính là ngã. Linh tính mà họ nói đến chính là linh hồn mà người bình thường vẫn hay nói. Kinh Phật thì nói là thần thức. Vậy có phải là ngã? Trong kinh Phật nói đó vẫn không phải là ngã. Vì sao vậy? Vì nó sẽ thay đổi. Nói cách khác, thời gian thần thức tồn tại lâu hơn nhục thân của chúng ta. Thời gian tồn tại nhục thân sẽ chịu sự chi phối của nghiệp báo. Cho nên nói vô thường, nghiệp báo này người bình thường hay nói là vận mệnh. Bạn bị vận mệnh làm chủ tể. Người không chịu vận mệnh làm chủ tể thì không nhiều, còn phần lớn đều bị vận mệnh làm chủ. Chỉ có người cực thiện và cực ác thì không chịu vận mệnh làm chủ, nhưng vẫn không vượt qua được vận mệnh. Cái thần thức này nếu như trong lục đạo luân hồi thì nó làm chủ. Xả thân hay thụ thân, đó là việc của nó. Vì sao lại nói nó cũng là hư vọng? Giác ngộ được nó rồi thì không còn nữa. Khi mê thì có, khi giác ngộ thì không có nữa. Trong Chứng Đạo Ca, Đại sư Vĩnh Gia có nói rất hay. Ông nói mộng lý minh minh hữu lục thú. Lục thú tức là lục đạo luân hồi. Giác hậu không không vô đại thiên. Sau khi giác ngộ thì lục đạo bèn không còn nữa. Nói một cách khác, linh hồn hoặc linh tính mà người bình thường chúng ta vẫn hay nói, sau khi giác ngộ nó sẽ chuyển thành tự tính. Cho nên nó vẫn không phải là chân. Sự việc này chỉ có Phật giảng giải triệt để và rõ ràng trong kinh điển. Chúng ta ở trong lục đạo luân hồi thật sự giống với những gì Phật nói trong kinh. Thời gian đó là vô lượng kiếp. Từ vô lượng kiếp đó tới nay đều vật lộn trong lục đạo. Có thể thoát ra khỏi lục đạo luân hồi được không? Về lý thuyết là có thể, nhưng thực tế thì có một độ khó nhất định. Khó ở điểm nào? Khó ở chỗ không thể khắc phục được tập khí phiền não của bản thân. Khó là ở đó. Nếu như bản thân có thể khắc chế được tập khí phiền não, bạn sẽ có thể vượt qua được, bạn sẽ đại ngộ hoàn toàn. Đó là vấn đề then chốt. Cho nên tôi thường khuyên các vị đồng học nhất định phải buông bỏ tự tư tự lợi. Chỉ cần tồn tại một tơ hào tự tư tự lợi, bạn sẽ không thể thoát được lục đạo luân hồi. Giảng sinh tới thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không có phần của bạn. Các bậc tổ sư đại đức từ xưa tới nay đều nói rất nhiều cho chúng ta. Sự thù thắng của pháp môn Tịnh Tông là có thể không cần đoạn phiền não, nhưng nhất định phải điều phục được phiền não. Như thế mới có thể đới nghiệp giảng sinh. Các pháp môn khác, dù là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, nhất định không nói tới việc mang theo nghiệp mà giảng sinh. Cho nên pháp môn này được gọi là pháp khó tin. Nói cách khác, bạn nhất định phải đoạn được kiến tư phiền não, bạn mới có thể thoát được lục đạo luân hồi. Bạn nhất định phải đoạn bỏ trần sa phiền não, còn phải phá được một phẩm vô minh, bạn mới có thể thoát khỏi mười pháp giới. Ngàn kim muôn luận chẳng phải ngoại lệ. Tịnh Tông thù thắng, Tịnh Tông phương tiện, là có thể không cần đoạn bỏ phiền não, nhưng nhất định phải điều phục được phiền não. Phiền não tuy có, nhưng nó nhất định không được khởi tác dụng. Trong cuộc sống hàng ngày, vẫn khởi tâm động niệm, nó khởi tác dụng, ta phải khiến cho nó khởi tác dụng không được. Tịnh Tông thường nói, chỉ mang nghiệp cũ, không thể mang nghiệp mới. Nghiệp mới chính là những điều bạn tạo tác ở hiện tại. Người ta không thể không giác ngộ, không thể bị tập khí phiền não phá hoại thêm nữa. Phải làm thế nào mới không bị tập khí phiền não phá hoại? Nhất định phải bỏ hết tập khí phiền não xuống. Một cách sạch sẽ. Các vị thấy danh hiệu Bồ Tát ở đây gọi là vĩnh đoạn mê hoặc. Mê hoặc chính là phiền não, chính là vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Phải bỏ sạch hết, tuyệt đối nó không phải là thứ tốt. Trong thế gian này, hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, dù là thuận cảnh bạn yêu thích, nghịch cảnh bạn chán ghét, thiện duyên người mà bạn thích, ác duyên người mà bạn ghét, thế giới mà bạn đối diện vẫn còn có hỷ nộ ai lạ, thì bạn xong rồi. Bạn vẫn còn mê hoặc. Tu hành thì tu cái gì? Đối diện với tất cả hoàn cảnh của người, việc và vật, phải học cách tâm bất động, quan niệm bình đẳng. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng được, nhất định phải quay chung bình đẳng như nhau. Vậy là chúng ta đã thành công. Không những thoát ly được lục đạo luân hồi, cũng thoát được mười pháp giới. Thuận cảnh thì thích, nghịch cảnh thì ghét, sẽ chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bạn sẽ vẫn rơi vào trong mê hoặc. Quan niệm thanh tịnh bình đẳng của bạn sẽ không xuất hiện. Vị Bồ Tát này, ông dùng danh hiệu để độ chúng sinh. Trong kinh Phật có một bộ kinh chuyên giảng về danh hiệu Phật, rất nhiều các vị đồng tu đã từng đọc qua. Đó là Giảng Phật Danh Kinh. Trong thời khắc đón năm mới, rất nhiều các tự viện thích bái Giảng Phật, cũng bái Giảng Phật Sám. Giảng Phật thì bái rồi, còn sám thì cũng không còn. Sám là gì? Sám tức là sám hối, là giác ngộ từ trong. Danh hiệu đó mới gọi là sám. Bạn không giác ngộ từ trong danh hiệu, chúng ta hàng ngày vẫn niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mọi người đều niệm rất quen thuộc. Từ trong danh hiệu đó bạn được gì? Thích Ca Mâu Ni, danh hiệu này là thích âm của tiếng Phạn. Ý nghĩa của từ Thích Ca là năng nhân. Ta có thể dùng cái tâm nhân từ để đối đãi với người khác. Ý nghĩa của từ Mâu Ni là tịch diệt. Tịch tức là tịch tỉnh, diệt tức là diệt sạch hết phiền não. Tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều diệt bỏ sạch. Nam mô có nghĩa là quy y. Quy tức là quay về, quay đầu. Y tức là nương nhờ. Ta phải nương nhờ vào năng nhân, phải nương nhờ tịch diệt. Vậy bạn mới thật sự sám hối. Niệm câu Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật này mà thấy cái mình thích mà vẫn thích, thấy cái mình ghét mà vẫn ghét, vậy thì một chữ cũng không làm được. Danh là để chương đức. Chương tức là hiển minh, là phát sinh công đức được nói tới ở đây. Theo tên mà nghĩ ra nghĩa. Danh hiệu của chư Phật Như Lai là để làm sáng tỏ tính đức. Bản tính tự nó đầy đủ đức năng vô lượng. Danh hiệu Bồ Tát là để thể hiện tu đức. Tính đức tuy là vốn có, nhưng không có tu đức thì tịnh đức không thể hiển hiện. Hai chữ Nam Mô chính là tu đức. Từ trong sai lầm mà biết quay đầu lại, nương nhờ vào tịnh đức. Trước kia chưa từng nghe thấy Phật Pháp, chúng ta đều tùy thuận theo tập khí phiền não của bản thân. Chỉ cần tùy thuận theo tập khí phiền não thì niệm niệm đều đang tạo nghiệp. Mọi người chúng ta đọc tới Liễu Phàm Tứ Quấn, bạn xem trong Liễu Phàm Tứ Quấn có dẫn dùng ví dụ về Vệ Trọng Đạt. Vệ Trọng Đạt là người thời Tống Triều, 30 mấy tuổi, tội nghiệp đầy thân. Hễ khởi tâm động niệm thì không đâu là không tội. Điều này chính là diêm phù đề chúng sinh. Khởi tâm động niệm vô bất thị tội, được nói ở trong Địa Tạng Kinh. Câu nói đó là đúng vậy, một chút cũng không giả. Dễ trọng đạt là minh chứng cho chúng ta. Vì sao đều là tội? Bạn xem, bạn khởi tâm động niệm nhất định sẽ rơi vào trong tham sân si mạng. Tham sân si mạng nghi ác kiến, đó là sáu phiền não căn bản. Bạn nghĩ xem, cho dù bạn khởi niệm gì, yêu thích thì rơi vào trong tham, không thích thì rơi vào trong sân. Chẳng thể dân làm theo lời dạy của thánh nhân sẽ rơi vào trong nghi. Vậy thì sao không phải là tội? Phiền não căn bản là trọng tội. Phật dạy chúng ta đoạn bỏ, Phật dạy chúng ta xả buông, chúng ta không chịu xả buông, đoạn bỏ. Vì sao không chịu buông bỏ? Là vì hoài nghi lời nói của Phật. Tuy muốn học theo Phật, nhưng lại thấy Phật, không tin tưởng Phật hoàn toàn. Nói cách khác là tâm lý mâu thuẫn trong khi học Phật. Vậy thì công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp bạn làm sao có thể cảm nhận được? Chẳng thể có được. Tâm thái của chúng ta không bình thường, quả thực là tâm lý biến thái. Điều này phải nói, đó chính là thiện căn phúc báo. Thiện căn phúc báo của người hiện đại chúng ta cách quá xa so với người xưa. Người xưa có thành tín, sự tín của chúng ta hôm nay là giả tín, ngụy tín, không phải chân thành, không có lòng chân thành. Tuy giảng dạy rất rõ ràng, rất minh bạch, nghe hiểu nhưng cũng không làm được. Vì sao không làm được? Vì không tin tưởng. Nếu như tin, vậy thì có lẽ gì mà lại không làm được? Tôi hồi còn nhỏ học Phật, lúc hơn 20 mấy tuổi, từng thảo luận vấn đề này với Đại sư Chương Khánh. Đại sư hướng dẫn chúng tôi, Phật Pháp thật là khó biết dễ làm. Khó tin dễ làm, khó hiểu dễ làm. Chỉ trong một niệm thượng căn lợi trí là có thể chuyển phàm thành thánh. Thật rất dễ dàng. Khó tin, khó hiểu. Vì vậy mà đã liên lụy đến Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế gian. Ngày nào cũng phải giảng kinh thuyết pháp trong 49 năm. Là vì khó tin. Vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy chúng ta hành môn? Là vì thực hành quá dễ. Chỉ cần buông bỏ là được. Vấn đề là bạn không buông bỏ được. Vì sao không buông xuống được? Bạn tin không phải là chân thật. Bạn hiểu không thấu triệt. Hiểu thấu triệt rồi, tin tưởng là chân thực rồi, tự nhiên sẽ buông xuống được. Sau khi buông xuống, bạn sẽ có được cái gì? tận hư không biến pháp giới, bạn có được đại viên mãn. Hiện nay bạn đang chấp trước một chút xíu bên trong đại viên mãn, thật rất đáng thương. Vì sao bạn không có được? Buông bỏ là sẽ có được toàn bộ, có được trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng, hết thảy đều là vô lượng. Trong kinh điển của Tịnh Tông, hết thảy vô lượng dùng hai dạng để biểu đạt: vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang là trí tuệ, vô lượng thọ là phúc đức. Dùng hai từ đó để bao quát tất cả vô lượng. Khi nào bạn thực sự y giáo phụng hành, khi đó bạn sẽ chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ, chuyển ác thành thiện. Cái ác này bao gồm tất cả thiện và ác mà người trong thế gian nói. Thiện ác đều là ác. Vì sao vậy? Bạn chấp trước đó là thiện, quả báo sẽ ở trong tam thiện đạo, ác ở trong tam ác đạo. Nói chung bạn chẳng thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Bỏ sạch sẽ cả hai thứ thiện ác, đó mới là chân thiện. Cái thiện này không phải là thiện trong thiện ác, cái thiện này là bản thiện đầy đủ vốn có của tự tính. Câu đầu trong Tam Tự Kinh có nói: nhân chi sơ tánh bản thiện. Đó không phải là thiện trong thiện ác. Cho nên danh hiệu không cần phải đi phân biệt, không cần chấp trước, không cần tính toán so đo. Điều quan trọng nhất chính là phải khai mở được trí tuệ của bạn. Tác dụng của nó là nằm ở đây, phát sinh công đức. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương nói rất hay: thánh nhân vô danh, tùy vật lập danh. Ngài không nói tùy nhân lập danh. Nếu như tùy nhân lập danh, vậy thì phạm vi của giáo hóa sẽ nhỏ lại. Trong 10 pháp giới chỉ có pháp giới của người, các pháp giới khác cũng không có được lợi ích. Nói là vật thì bao gồm hết thảy 10 pháp giới. Danh hiệu thì không cố định, danh hiệu nhất định phải có mục đích, có ý nghĩa, không phải mơ màng. Chư Phật Như Lai trong giai đoạn này trước mắt chúng ta, muốn đến thế giới này để thị hiện làm Phật, danh hiệu của Ngài chính là Thích Ca Mâu Ni. Vì sao lại như vậy? Là vì tùy vật lập danh, tùy thuận theo chúng sanh của thời đại này ở trước mắt. Chúng sanh cả thời đại này có căn bệnh nghiêm trọng nhất là ở đâu? Là không có tâm từ bi, là tự tư tự lợi, là hại người lợi mình. Muốn bỏ những điều này, cho nên dùng danh hiệu năng nhân, dùng danh hiệu để hô quán thức tỉnh mọi người. Tâm của chúng sinh trong thời đại này rất không thanh tịnh, vọng niệm tán loạn, cho nên dùng tịch diệt. Danh hiệu là để trị bệnh cho bạn. Bạn có bệnh gì thì dùng danh hiệu đó. Nào có cố định gì? Phật A-di-đà đến thế giới của chúng ta mà thị hiện thành Phật, Ngài cũng phải đổi danh hiệu thành Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni muốn tới thế giới Tây Phương Cực Lạc để thành Phật thì Ngài cũng phải đổi danh hiệu thành A-di-đà. Vì sao lại như vậy? Vì Thích Ca Mâu Ni mà đến thế giới Cực Lạc sẽ không có một chút ý nghĩa nào. Người trong thế giới Cực Lạc ai nấy đều nhân từ, ai nấy đều thanh tịnh, danh hiệu ấy chẳng có tác dụng gì. Cho nên Phật của thế giới Cực Lạc nhất định phải gọi là A-di-đà. Hàm nghĩa của danh hiệu A-di-đà Phật này là vô lượng giác. Rồi sau đó mới hiểu được những gì Phật Bồ Tát cho tới hết thảy đại chúng trong thế giới Phật giáo. Vị thần được nói tới ở đây là thần chủ phương. Danh hiệu không cố định chính là phương pháp cách thức để giáo hóa chúng sinh. Việc này người Trung Hoa cổ đại sẽ hiểu. Thời cổ trẻ nhỏ được sinh ra, cha mẹ sẽ đặt tên cho nó. Danh hiệu đó là sự kỳ vọng của cha mẹ về cuộc đời đứa bé. Nếu đứa bé có thể khiến cho ý nghĩa danh hiệu đó được tròn đầy viên mãn thì nó sẽ là người con hiếu, đại hiếu. Nếu như trái ngược với danh hiệu của mình sẽ là đại bất hiếu, đại bất kính. Nhưng người thời nay thì hoàn toàn không hiểu, không biết được ý nghĩa đó. Hiện nay đặt tên không có nguyên tắc. Chúng ta thường nhìn thấy, nghe thấy một số cha mẹ đặt tên nước ngoài cho con mình. Trước khi giảng kinh, thầy Lý đã nói cho chúng ta. Ông nói rằng điều này rất buồn cười. Liệu có phải họ hy vọng muốn con cái mình sau này trở thành người nước ngoài, không cần tổ tông nữa, không cần cha mẹ nữa hay sao? Tên mà có thể biến đổi thành người nước ngoài, nhưng đầu tóc thì không thể biến đổi, con mắt không thể biến đổi. Quan sát từ trong những hiện tượng này, người Trung Hoa hiện tại đã làm mất đi văn hóa Trung Hoa của bản thân. Hoàn toàn làm mất đi rồi. Đó là hiện tượng đáng buồn, cũng là khốn khó khổ nạn mà người Trung Hoa phải chịu. Tiên sinh Hồ Thu Nguyên đã nói, những tai nạn gần 100 năm qua của Trung Hoa, nguyên nhân thật sự là điều gì? Là người Trung Hoa mất đi lòng tin dân tộc. Cách nói này vô cùng có lý. Khi nào người Trung Hoa mới có thể sống được những ngày tốt đẹp? Khi nào khôi phục được lòng tự tin dân tộc? Người Trung Hoa mới có cuộc sống bình thường, mới có cuộc sống hạnh phúc. Những lời này nói rất có lý. Phật Bồ Tát dạy tất cả chúng sinh, hết thảy chúng sinh của mười pháp giới mới có cuộc sống bình thường, mới có cuộc sống giác ngộ. Mới có cuộc sống không có sai lầm, không có tiếc nuối. Đó chính là cuộc sống của Phật Bồ Tát mà chúng ta vẫn thường nói. Khi xưa Thế Tôn tại thế, ngày nào cũng dạy bảo, ngày nào cũng hô quán thức tỉnh chúng ta. Nhưng những người thật sự giác ngộ thì vẫn rất ít. Đó chính là Phật bất độ vô duyên chi nhân được nói tới trong Phật Pháp. Lời dạy bảo thiết tha, dạy bảo trong thời gian dài, họ giác ngộ được, quay đầu lại được. Đó là người có duyên. Tuy Phật giảng kinh 49 năm nhưng họ vẫn không giác ngộ. Họ vẫn mê hoặc, vẫn tham luyến ngũ dục lục trần, vẫn còn tạo nghiệp. Vậy thì họ vẫn là người không có duyên. Không phải vì là người không có duyên mà buông bỏ không độ cho họ, vậy thì lòng từ bi của Phật không còn nữa. Người không có duyên thì phải kết duyên với họ. Người không có duyên thì phải giúp họ thành tựu. Đó gọi là phổ độ chúng sinh. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Cho nên Phật giúp chúng sinh mà không có phương pháp cố định, hoàn toàn nhìn vào căn tính của họ. Người có căn tính nhanh nhẹn thì giúp họ thành tựu, người có căn tính kém thì kết duyên với họ. Phật độ chúng sinh không phải nhất thời mà đời đời kiếp kiếp. Sự thành tựu của bản thân chúng ta bắt đầu từ sự giác ngộ. Thật sự giác ngộ, thật sự buông bỏ. Thì tự nhiên sẽ thành tựu. Không thể giác ngộ, không chịu buông bỏ, vậy thì rất khó. Đương nhiên ở đây cũng còn một vấn đề then chốt. Đó chính là duyên. Trong rất nhiều kinh điển, Phật dạy chúng ta phải thân gần thiện tri thức. Thân gần thiện tri thức là duyên. Cái duyên này có thể gặp chứ không thể cầu. Dù cho bản thân có thiện căn phúc đức, nếu như không gặp được cái duyên này, không gặp được cơ hội này, thì cả đời này vẫn sẽ trôi qua lãng phí. Nhất định phải biết rằng chúng ta là hạng phàm phu có nghiệp chướng sâu nặng. Khi cơ duyên thù thắng, bản thân cũng rất vui mừng. Tu học có tiến bộ. Thế nhưng sau khi mất đi cái duyên này, rất khó có thể giữ được. sẽ bị thoái chuyển một cách nhanh chóng. Điều này không thể không nghĩ tới. Cho nên làm sao để có thể duy trì, điều đó là mấu chốt quan trọng quyết định thành bại của cuộc đời bạn. Tôi từng giảng cho các vị rằng trong các vị đồng học chúng ta có một vị Ngộ Hiền Pháp Sư từng ở trong Cư Sĩ Lâm, mọi người đều rất quen thuộc. Tôi bảo ông ấy đến đỉnh núi Đồ Văn Ba. Khi đó trên núi có mua một căn phòng, tôi để ông ấy sống ở đó để chăm sóc. Chỉ có một người sống trên núi nên rất chăm chỉ dụng công, mỗi ngày lạy Phật 300 lạy, nghe 6 tiếng giảng kinh, nghe băng ghi âm VCD của chúng ta. Ngoài ra ông còn trồng rau trồng hoa trên núi. Khu vườn của chúng tôi rất rộng, vừa làm việc vừa đọc Vô Lượng Thọ Kinh. Thời gian của ông ấy chưa từng bỏ phí, tiến bộ rất nhanh chóng. Mọi người thấy ông như thế đều rất tán thán. Khí chất biến hóa, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Trong thời gian một năm có thay đổi cực lớn. Gần đây một số vị sư huynh sư đệ kéo nhau lên núi. Lên núi sống mười mấy người, họ không dụng công như khi trước, thoái chuyển rất mạnh, tiến bộ rất nhanh, nhưng thoái chuyển cũng rất nhanh. Ở đó chúng tôi học được rất nhiều thứ. Làm sao có thể duy trì bản thân không thoái chuyển? Đó là thành tựu. Nếu như bạn không thể duy trì bảo lưu được thì vẫn tiếp tục ở trong lục đạo luân hồi. Cho nên công phu thật sự chính là bảo trì, nhất định phải hiểu được hàm nghĩa trong danh hiệu. Hàm nghĩa này luôn nhắc nhở bản thân. Luôn đối chiếu vào tâm và hành của bản thân. Rồi sau đó sẽ học nghe danh hiệu của Phật Bồ Tát, nghe danh hiệu của hết thảy chúng sinh, đều sẽ có ý nghĩa. Từ đó mà học rộng, nghe nhiều, mở được trí tuệ. Ở chỗ này Đại sư Thanh Lương có nói: quý tại sinh đức, đó là khai trí tuệ. Cập diệt hoặc nhĩ, phá mê chướng. Phá mê hoặc sinh trí tuệ. Trong kinh văn của chương này, trước đó chúng ta đã từng niệm qua: biến trụ nhất thiết. Đó là một vị thần chủ phương. Xin nói cho các vị biết ý nghĩa của cái tên này. Biến trụ nhất thiết, tức là không có tâm phân biệt, không có chấp trước, tùy duyên tự tại. Ở đâu có duyên thì trụ ở đó. Trụ ở đó để làm gì? Để tự hành hóa tha. Chẳng gì là không lợi mình, lợi người. Phổ hiện quang minh, đây là sự thể hiện. Đây chính là câu học di nhân sư hành di thế phạm mà chúng ta vẫn thường nói. Đó chính là phổ hiện quang minh. Đem những gì mà bản thân tin tưởng, bản thân hiểu biết, thực hành vào ngay trong cuộc sống sinh hoạt, làm để cho người khác nhìn thấy. Quang hành trang nghiêm, chu hành bất ngại. Hôm nay chúng ta niệm chính là vĩnh đoạn mê hoặc. Thần chủ phương giới thiệu qua cho mọi người biết, nói theo cách dùng hiện đại chính là nói người công tác trong giáo dục xã hội. Chỉ ra một phương hướng chính xác cho hết thảy chúng sinh mê hoặc. Chỉ ra một con đường quang minh. Cho nên những gì được nói trong chương này chính là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên mà hôm nay chúng ta nói. Chỗ nào cũng làm gương sáng cho mọi người. Giúp đỡ hết thảy chúng sinh phá mê khai ngộ. Đặc biệt là trong xã hội hiện tại, tai nạn quá nhiều. Tai nạn là do tâm hành cảm triệu của những chúng sinh sống trên địa cầu này. Tai nạn quả phúc không tự nhiên mà có. Trong Cảm Ứng Thiên có nói rất hay: phúc quả vô môn, duy nhân tự triệu. Nghiệp riêng hay nghiệp chung đều chẳng rời khỏi nguyên tắc này. Nghiệp riêng là cá nhân, nghiệp chung là xã hội. Cho nên con đường phía trước của thế gian này là phúc hay là họa, chúng ta chỉ có thể nhìn xem những người đang sống trên thế gian này tạo ra nhân gì. Thì có thể phán đoán được các hung họa phước. Người xưa có năng lực này. Người thời nay cũng có. Nhưng người đời nay vì sao không bằng được người thời xưa? Là vì người thời nay thô tâm đại ý, chẳng thể yên tĩnh được như người thời xưa. Tâm tư người thời nay là loạn. Người xưa thanh tịnh hơn chúng ta. Dựa vào đâu mà biết được? Cuộc sống xã hội thời cổ đơn thuần, không phức tạp như hiện tại. Thời cổ Trung Hoa, cơ quan làm việc của quốc gia dưới tể tướng có 6 bộ. Hiện nay dưới thủ tướng e rằng có hơn 10 mấy bộ, tăng lên hơn cả gấp 2 lần. Đâu có được giản đơn như trước kia. Từ đây có thể thấy xã hội hiện tại phức tạp hơn rất nhiều so với quá khứ. Vì sao phức tạp? Bởi vì suy nghĩ lung tung. Trước kia vì sao lại có thể tinh giản đến như vậy? Vì người thời xưa không suy nghĩ lung tung. Bạn muốn hỏi vì sao người xưa không suy nghĩ lung tung mà người thời nay lại suy nghĩ lung tung? Người thời xưa đều tiếp thụ lời dạy bảo của Thánh Hiền. Cho nên cách nghĩ của họ đều nằm trong phạm vi nhất định. Dù có ra khỏi quỹ đạo thì cũng không nhiều. Có thể trở lại được. Hiện tại thì chẳng có phạm vi nào. Nho gia dạy bảo người Trung Hoa ít nhất cũng có 2500 năm. Nhưng gần 100 năm trở lại đây, chúng ta mới dứt bỏ hoàn toàn cái học của Nho gia. Đặc biệt là nửa thế kỷ gần đây, hoàn toàn chẳng còn gì. Tầm tuổi như của tôi vẫn còn chịu một chút ảnh hưởng. Tôi có học qua mấy tháng trường tư thục lúc 7-8 tuổi. Tuy thời gian rất ngắn nhưng ảnh hưởng rất lớn. Vẫn còn ảnh hưởng cái không khí của nó. Những người hơn tôi 5 tuổi tiếp thụ giáo dục Nho gia một cách chính thức, trong cuộc đời của họ, cuộc sống, công việc, đối nhân xử thế vẫn còn có quy củ. Xã hội này loạn như thế nào, họ vẫn có thể giữ được. Hiện nay thứ đó hoàn toàn không còn giảng giải nữa, dẫn đến việc thiên hạ đại loạn. Cho nên gần đây ở Đài Loan thật khó có được vài nhân sĩ có nhiệt tâm đề xướng học kinh điển. Những vị nhân sĩ này thật sự là Bồ Tát tái lai. Có không ít người gọi điện viết thư cho tôi, nói rằng khi tôi giảng kinh thuyết pháp tán thán người khác, không nên tán thán quá mức. Tán thán quá mức người đó sau khi nghe xong sẽ được ý mà quên hình. Tôi tán thán luôn mang theo ý nghĩa động viên khích lệ, hy vọng họ càng tốt hơn. Hy vọng họ có thể thăng tiến. Nhưng bên trong đó có biến đổi về chất hay không? Có. Vì sao lại biến đổi? Vì sự tự tư tự lợi vẫn chưa trừ bỏ hết. Đó chính là bất dung hào phân. Bất thiện giáp tạp mà Phật nói trong kinh. Họ còn mang theo một tơ hào bất thiện thì việc đó rắc rối rồi. Cái tơ hào bất thiện ấy ở trong cái tâm thanh tịnh, nó sẽ phân tách, nó sẽ sinh sôi, cuối cùng nó sẽ phá hoại phúc điền thanh tịnh của bạn. Việc này từ xưa tới nay vẫn thường thấy. Vì thế bản thân chúng ta càng phát tâm càng phải cẩn thận phòng phạm. Cho nên kinh sách không thể một ngày không đọc. Chúng ta rất may mắn là vẫn có thể duy trì được, vẫn có thể không ngừng vươn lên. Đó là vì nguyên nhân gì? Vì ngày ngày đọc kinh, ngày ngày cùng nghiên cứu thảo luận với các vị đồng học. Đó chính là điểm khiến chúng ta không bị thoái đọa. Nếu như chúng ta 3 tháng không giảng kinh, 3 tháng không xem kinh thì sẽ tụt dốc thảm hại. Điều đó là rất rất có thể. Chúng ta thấy rất nhiều vị hộ pháp nhiệt tâm, nhưng đến cuối con đường đều đi sai lệch cả. Đó là vì sao? Vì họ nghe kinh quá ít. Tại nước Mỹ, Đài Loan, chúng ta đều có thể thấy được hiện tượng này. Trong học hội Tịnh Tông hôm nay của chúng ta, có mặt ở rất nhiều các khu vực quốc gia trên thế giới. Có thực sự như Pháp được hay không? Toàn bộ dựa vào kinh giáo. Thật sự muốn hoằng pháp hộ pháp, nhất định không rời khỏi được kinh giáo, cũng nhất định không thể rời được khỏi lời răn dạy của Phật Bồ Tát. Mở quyển kinh ra là thân gần với Phật Bồ Tát. Phật trong kinh có dặn chúng ta phải thân gần thiện tri thức. Mở quyển kinh ra là thân gần thiện tri thức. Ngày nào cũng đọc kinh, hy vọng thời gian đọc kinh sẽ dài. Có thời gian rảnh là đọc. Nghiên cứu thảo luận. Thâm giải nghĩa thú. Đó là điều mà Phật dạy chúng ta trong Kinh Kim Cang. Bạn hiểu nông cạn thì rất khó đắc lực. Tuy có gốc, nhưng cái gốc đó rất yếu ớt, không thể phát sinh sức mạnh được. Cho nên ngũ căn phải có ngũ lực, nó mới có thể khởi tác dụng. Cái lực này chính là hiểu sâu, hiểu rộng, thì cái hành của bạn mới triệt để được, công phu mới có thể đắc lực được. Bạn hiểu không đủ thấu triệt, hiểu không đủ sâu sắc, cho nên khi bạn làm mới không thể đắc lực. Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm vẫn tùy thuận theo phiền não của bản thân. Cái này tôi thích thú, cái kia tôi chán ghét. Không thể thật sự tách rời khỏi phiền não của bản thân, buông bỏ thành kiến của bản thân, khôi phục lại tâm thanh tịnh của bản thân. Nếu như bạn dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để đối nhân xử thế, sẽ khác hoàn toàn. Chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi, bạn sẽ gần gũi với Phật Bồ Tát. Tuy không thể thành Phật thành Bồ Tát, nhưng bạn đã rất gần rồi. Thần chủ phương dính đoạn mê hoặc gợi mở rất lớn cho chúng ta. Bạn từ đây nhìn, điều mà ông thị hiện chính là đẳng nhất thiết chúng sanh sổ danh hiệu. Câu này không thể xem thường. Đẳng là bằng giới, chúng sanh sổ là vô lượng vô biên. Danh hiệu của ông là vô lượng vô biên. Vì sao? Phổ độ hết thảy chúng sinh. Một danh hiệu không thể phổ độ hết thảy chúng sinh. Không thể diệt tận tập khí của hết thảy chúng sinh. Từ danh hiệu chúng ta có thể thấy sự khéo léo phương tiện khi Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sinh. Nói như thời nay chính là dùng cách thức khác nhau, vô lượng vô biên. Mấu chốt là ở chỗ bạn vận dụng làm sao cho khéo léo. Chúng sinh mới có thể ngộ nhập. Nếu dùng không khéo, thường sẽ phản tác dụng. Hiệu quả phản tác dụng này chính là việc chúng sinh chán ghét. Chúng sinh, đặc biệt là những chúng sinh diêm phù đề, rất cứng đầu khó giáo hóa. Vì sao vậy? Vì tính tình của họ không ổn định, khi lên khi xuống thường xuyên dao động. Sự giáo hóa của Phật Bồ Tát phải hợp với vận luật của họ thì mới có thể giúp họ được. Chỉ cần một chút không thích hợp, họ sẽ cảm thấy phản cảm, quay đầu ra đi, họ sẽ không chịu tiếp nhận. Cho nên giúp đỡ chúng sinh phải có trí tuệ thực sự, phải khéo léo phương tiện, và cũng phải có cái tâm nhẫn nại hết sức lớn. Đó là công đức thật sự. Chúng ta đối với chư Phật Bồ Tát thể hội từ phương diện trên mới thật sự sinh tâm cảm ơn. Thậm chí còn chu đáo hơn cha mẹ chăm sóc. Ơn huệ của cha mẹ đối với chúng ta rất lớn, nhưng không thể so sánh với Phật Bồ Tát. Ở đây chính là những điều chúng ta phải học tập. Đó gọi là học Phật thật sự. Nhất định không được cho rằng đó là gì của Phật Bồ Tát. Chúng ta là phàm phu, chúng ta không làm được, chúng ta không học được. Bản thân trước tiên đã đánh trống rút lui, đó là sai rồi. Chúng ta học Phật là học cái gì? Chính là học những điều này. Phải học tồn tâm của Phật Bồ Tát. Nhất định phải thực hành được. Tâm chân thành, đó chính là cái thể của Bồ Đề Tâm, là đức hạnh viên mãn của tự tính, là chân thành. Người ta chỉ cần có tâm chân thành phát xuất thì vạn thiện chẳng gì là không đủ. Thuần thiện mà không có ác, người có học. Đại đức thời cổ thường dạy người tu học từ căn bản. Căn bản của căn bản chính là chân thành. Thành ác sẽ linh. Tâm chân thành có thể cảm ứng với hết thảy chư Phật Bồ Tát của mười phương tam thế. Đã thông rồi thì chướng ngại cũng không còn nữa. Đối tượng có thể là hết thảy chúng sinh, động vật nhỏ, thực vật đều có thể khởi tác dụng cảm ứng tương thông. Dựa vào chân thành, ắt sẽ linh ứng. Thanh tịnh là đức tướng của chân thành, bình đẳng là đức dụng của chân thành. Từ bi và chánh giác nhất định sẽ tự nhiên hiển hiện. Đó gọi là tự nhiên sinh ra. Đó gọi là giữ cái tâm tốt. Người có hảo tâm nói làm sao có thể không tốt được. Nói lời hay, làm việc tốt, làm người tốt, đó đều là việc không cần dạy. Tự nhiên công đức sẽ viên mãn. Hiện nay vì sao chúng ta học vất vả như vậy, học khó khăn như vậy, khi học lại chẳng có hiệu quả? Chung quy nguyên nhân lại chính là vì không thành tâm. Người bình thường chúng ta nói không thật. Cho nên việc học tập của bạn không có thành tựu. Niệm Phật nhưng tâm lại nghĩ khác, công phu chẳng đi tới đâu. Học Phật đừng nói giải thoát nữa, thường nghĩ sai hết những ý nghĩa được dạy bảo. Điều đó khiến chúng ta cảm thấy vô cùng khó khăn. Thực ra không khó. Chỉ cần bản thân chúng ta đặt hai chữ chí thành vào trong tâm mình, nghiêm túc học tập, nhất định sẽ không sợ. Ta dùng tâm chân thành để đối đãi người, người ta đều lừa dối mình, chẳng phải là mình bị lừa hay sao? Chẳng phải mình chịu thiệt hay sao? Bạn sợ bị lừa, bạn sợ bị thiệt thòi, bạn bèn giả vờ đối đãi người khác. Vậy được, vậy bạn sẽ tiếp tục rơi vào lục đạo luân hồi. Những ngày trong luân hồi vẫn còn dài. Bạn muốn ngay cuộc đời này thoát khỏi lục đạo luân hồi, bạn nhất định phải chịu thiệt, phải bị lừa. thích bị thiệt, thích bị lừa. Bạn đã vượt qua được rồi. Các vị tự nghĩ xem có phải như thế này không? Nghĩ bản thân mình rồi lại quan sát người khác, rồi bạn lại tỉ mỉ quan sát những người thành tựu. Trong các đại đức xuất gia cận đại, Đại sư Ấn Quang, Lão Hòa Thượng Hư Dân, bạn nhìn hai người họ có phải là họ thích chịu thiệt, thích mắc lừa? Quan sát kỹ, họ không sợ chịu thiệt, không sợ mắc lừa. Họ đã thành tựu. Nếu như vẫn còn nghi ngại, sợ chịu thiệt, sợ mắc lừa, thì nhất định không có thành tựu. Nhất định cuộc đời này sẽ chịu nhiều vất vả. Vì sao lại như vậy? Vì họ nghi ngại quá nhiều, vướng bận quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều, phân biệt và chấp trước quá nhiều. Họ làm sao có thể sống tốt được? Có tiền tài, có địa vị, có thế lực, nhưng vẫn sống cuộc sống rất vất vả. Họ không có được cuộc sống vui vẻ tự tại tùy duyên. Ngay cả thổ dân châu Úc nói về mục đích của cuộc sống, họ nói bốn chữ rất đơn giản: vui vẻ tự do. Sống ở đời phải sống cho vui vẻ, sống cho tự do. Nếu như trong cuộc sống này một ngày của bạn không vui, một ngày không tự do, họ nói ngày này của bạn là người chết, không phải là người sống. Họ cho rằng người sống không phải nói hô hấp là sống, có hô hấp vẫn là người chết. Rất nhiều lời nói gợi mở rất tốt cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta khai mở trí tuệ, giúp đỡ chúng ta có nhận thức sâu hơn về vũ trụ và nhân sinh. Nhận thức rồi thì phải học tập cho tốt. Hy vọng chúng ta nhanh chóng đi vào cảnh giới đó. Học theo Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát thị hiện, chúng ta cũng thị hiện giống như vậy. Như thế mới thật sự là học Phật. Học tồn tâm, chân tâm của Phật, quyết không có hư vọng. Học hành trì theo Phật Bồ Tát, đó chính là thị hiện, nhìn thấu mà buông bỏ. Ý nghĩa của từ khám phá chính là sáng tỏ, minh liễu, sáng rõ và thông đạt được chân tướng của sự vật sự việc. Đó gọi là khám phá. Phóng hạ tức là buông xuống vọng tưởng, buông xuống phân biệt, buông xuống chấp trước. Người hiện tại chúng ta nói là bỏ đi thành kiến của bản thân. buông xuống tập khí của bản thân. Bình thường tôi nói rất nhiều với mọi người, buông xuống cái niệm khống chế đối với tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật. Tâm của bạn mới có thể thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh bình đẳng từ bi của bạn mới thật sự hiển hiện. Nếu như không có suy nghĩ như vậy, muốn khống chế người, khống chế việc, khống chế vật, thì gánh nặng trong tâm bạn sẽ rất nặng nề. Gánh nặng ấy khiến thân tâm vất vả. Tâm không thanh tịnh, thân thể cũng sẽ không tốt. Buông bỏ một cách triệt để, hồi quy tự nhiên. Tự nhiên mới thật sự là hạnh phúc nhất, mỹ mãn nhất, khỏe mạnh nhất. Chúng ta hãy xem kỹ chư Phật Bồ Tát được ghi chép trong kinh điển. Vì sao họ tự tại như vậy? Tùy duyên cho nên tự tại, phan duyên cho nên khổ đau. Bản thân có chủ trương, có thành kiến thì sẽ rất vất vả. Bản thân không có chủ trương, không có thành kiến, bạn tới hỏi tôi cái gì cũng tốt. Chỉ cần bạn tốt thì tôi cũng tốt. Cho nên khi mọi người hiểu ra thì việc gì cũng không phải hỏi lại tôi nữa. Nếu hỏi tôi thì cũng là bạn nói nhiều rồi, tôi cũng nói nhiều. Nói nhiều chẳng bằng nói ít, nói ít chẳng bằng không nói. Như thế thanh tịnh tự tại biết bao. Hy vọng mọi người chúng ta có thể nghiêm túc học theo sự tự tại tùy duyên của Phật Bồ Tát. Đó mới là tự tại thật sự. Công đức lợi ích ở đây, người bình thường khó tưởng tượng được. Trừ khi bạn thực hiện một cách nghiêm túc, bạn sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu bên trong, niềm vui thú bên trong, sự hưởng thụ bên trong. Đoạn này chúng ta giảng đến đây.